Xin chào các bạn đang đến với kênh Cái Ô Nhỏ, nơi những câu chuyện tình yêu được chấp cánh bằng âm thanh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếp trước, tôi bị hoa khôi thẩm đường bắt nạt đến chết vào đúng ngày thi đại học. Thi thể bị vứt ngoài đường, không ai đoái hoài. Vết giờ ACH nơi cổ tay, vết bầm tím khắp thân, quần áo bị xé toạc, gương mặt chảy xước, tất cả đều phơi bày sự thảm thương của cái chết ấy. Linh hồn tôi trôi nổi giữa không trung. Tôi chẳng ngờ, người tôi gặp được lại là Tạ Tử Yến. Cậu ấm trường tam trung, cao ngạo, không ai dám động vào. Chỉ vì tìm tôi, anh nhảy khỏi xe đang chạy, gãy một chân. Anh lê tấm thân đầy mờ áo u, đi suốt một đêm. Ôm chặt lấy xác tôi, gào thét không cho ai lại gần. Tiếng khóc của cậu thiếu niên như xé tim gan. Sau đêm đó, Tạ Tư Yến như hóa thành người khác. Trở nên tàn độc, cay nghiệt, mang theo tật nguyền, bước vào con đường báo thù. 3 năm, anh lật đổ nhà họ Thẩm. Đêm Thẩm Đường bị anh HANH hạ đến chết, Tạ Tư Yến lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt 3 năm. Ánh mắt anh trống rỗng nhưng giọng nói lại dịu dàng. Nguyễn Nguyễn, đừng sợ, từ giờ sẽ không ai dám làm em tổn thương nữa. Hồn tôi quẩn quanh bên đầu gối anh, biết rõ anh chẳng nghe thấy, nhưng vẫn thì thầm. Cảm ơn anh, giờ anh nên sống cuộc đời của riêng mình. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra Tạ Tử Yến đã chết. Rõ ràng đã có trong tay tiền tài quyền thế. Nhưng anh chẳng hề luyến tiếc. Thứ duy nhất anh ôm trong tay là tấm ảnh của tôi. Tôi tỉnh lại, trở về đúng khoảnh khắc lần đầu bị Thẩm Đường bắt nạt. Thẩm Đường luôn giả bộ ngoan hiền, da thế tốt, tóc dài thẳng mượt, giọng nói ngọt ngào. Kiếp trước, không ai biết cô ta bắt nạt tôi. Cũng thời điểm này năm ấy, Tạ Tử Yến đi ngang qua. Nhưng tôi đã bị Thẩm Đường và đám bạn chắn lại, không cầu cứu nổi. Lần này, tôi dốc toàn lực chen ra khỏi đám người. Và thấy, Tạ Tử Yến của những năm thiếu thời. Khác xa với người đàn ông tàn nhẫn kiếp trước. Giờ đây, anh vẫn là một thiếu niên ngang ngược, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt rực rỡ, đầy sức sống. Mắt tôi cay xè, tôi gọi. Tạ Tử Yến. Đám bạn phía sau anh nhìn tôi, ánh mắt có phần ái ngại. Ai mà không biết anh ghét họ Tạ, đến mức chẳng ai dám gọi cả họ tên anh như thế. Tạ Tử Yến bước lên vài bước. Có người kéo anh lại, nhỏ giọng khuyên. Thôi đi, A.H. Yến, con bé còn nhỏ, đừng chấp làm gì. Anh đá một phát, cút. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, anh không tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nếu để ý kỹ, còn thấy tai anh đỏ ửng, vội vã giấu đi điếu thuốc trong tay. Đến khi anh nhìn rõ dáng vẻ tôi, sắc mặt Tạ Tử Yến chợt sầm xuống. Tôi mặc váy sọc sạch, má sưng hẳn dấu tay, khóe mắt dỉ mờ áo u. Che nước trong tay anh bốp một tiếng vỡ tan trên tường. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Thẩm Đường và đám bạn sợ hãi hét lên. Ai làm? Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thẩm Đường ra vẻ đáng thương. Anh Yến à, không liên quan đến bọn em đâu, là tự cô ta. Chưa dứt lời, Tạ Tử Yến đã đưa mảnh thủy tinh sắc bén kề sát mặt cô ta. Muốn chết hả? Thẩm Đường khóc ròng. Xung quanh hỗn loạn tiếng la hét. Những ký ức kinh hoàng kiếp trước bỗng trỗi dậy, đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân run rẩy. Tôi níu lấy vạt áo anh, thì thào. Tạ Tử Yến, em sợ quá. Giọng run run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ một câu nhẹ nhàng ấy, Tạ Tử Yến lập tức quay sang. Anh trùm áo khoác lên tôi, quấn lấy tôi như một chú mèo hoang ướt mưa, nâng niu che chở. Giọng anh vẫn giữ, sợ thì nhắm mắt lại, nhưng động tác thì dịu dàng đến lạ. Anh tháo máy trợ thính ra khỏi tai tôi. Thế giới lặng thinh, tôi chỉ còn thấy ánh mắt của anh. Khóe mắt chợt cay, từng giọt nước mắt thi nhau rơi lên áo sơ mi anh. Cậu thiếu niên khựng lại một giây, rồi như bị bỏng, cuống quýt. Nguyễn Nguyễn, đừng khóc, em đau ở đâu à? Anh dữ quá, có phải dọa em rồi không? Anh lúng cuống không biết làm gì. Không hề hay, tôi khóc là vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống lại, có thể không bỏ lỡ Tạ Tử Yến thời trẻ. Không bỏ lỡ tình cảm chân thành nhất của anh. Tôi chỉ âm thầm rơi lệ, không đáp. Anh hình như nhớ ra tôi không nghe được. Vội vàng ép tôi vào góc tường. Hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của tôi. Đặt tay tôi lên ngực anh. Trong hơi ấm ấy, tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, nóng rực của cậu thiếu niên. Tôi mặc áo khoác của Tạ Tử Yến, bị anh nắm cổ tay kéo đi, ngoan ngoãn theo sau trở lại lớp học. Chỉ là khi sắp đến chỗ ngồi của mình, Tạ Tử Yến đột nhiên khựng lại. Tôi không kịp phản ứng, mũi liền đập thẳng vào lưng anh rắn chắc và lạnh như bức tường. Tôi kêu khẽ vì đau. Tạ Tử Yến thoáng cau mày, trong mắt lướt qua chút xót xa. Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng, cao ngạo như thường. Tay anh buông khỏi tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy có người đang ngồi ở chỗ mình. Áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú, khí chất điềm đạm, xa cách. Là học bá nổi tiếng toàn khối kỳ thư lịch. Tôi đứng lặng tại chỗ, tay lại bắt đầu run. Không ai biết, tất cả mọi chuyện bắt nạt đều bắt đầu từ người đó. Anh ấy lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh, nho nhã, nhưng chỉ duy nhất đối với tôi nụ cười ấy lại có thể khiến Thẩm Đường phát điên vì ghen tị. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng chỉ vì một cái nhìn, một ánh mắt dịu dàng của anh, tôi đã trở thành cái gai trong mắt người khác. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Kiếp trước, khi tôi van xin anh giúp đỡ vào thời khắc tuyệt vọng nhất, anh chỉ lạnh lùng buông một câu, đừng ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi. Bóng lưng anh rời đi, áo sơ mi trắng vẫn tinh khôi như thế, nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Tôi còn đang đứng chết lặng. Ánh mắt Tạ Tử Yến thoáng tối đi, ngữ điệu trầm trầm đầy mỉa mai, hóa ra là tôi xen vào chuyện không liên quan. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, kỳ thư lịch đã bước đến chỗ tôi. Ngón tay anh chạm nhẹ vào vết thương nơi gò má, giọng nói khẽ khàng đầy xót xa, "Nguyễn Nguyễn, sao em lại bị thương thế này?" Đầu ngón tay lạnh buốt, tôi gần như phản xạ rụt người lại, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Trong mắt người khác, cảnh vừa rồi lại giống như tôi đang ngại ngùng vì xấu hổ. Rác hộp bút trong tay Tạ Từ Yến bị anh bóp đến nứt toác, nét mặt âm trầm u ám. May mà chuông vào lớp vang lên kịp lúc. Kỳ Thư Lịch không học cùng lớp với tôi. Trước khi rời đi, tôi lấy hết can đảm, run run mở miệng, "Về sau, đừng đến tìm tôi nữa, ôi." Vì đang đeo máy trợ thính nên tôi nói chuyện chậm rãi, từng từ rời rạc. Chưa nói hết câu, Kỳ Thư Lịch đã bật cười, "Biết rồi, không tìm em ở trường nữa, thì tan học anh đợi em trước ngõ nhà." Cô tôi ghét anh còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng trong cổ họng. Anh lại mỉm cười, giọng cương chiều đến quá mức, "Nguyễn Nguyễn đúng là đồ nhát gan." Tạ Từ Yến lúc này đã ngồi lại chỗ mình, đang gõ gõ mặt bàn, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Tôi lặng lẽ quay về chỗ, từ tốn ngồi xuống. Trong lòng đầy phiền muộn và mâu thuẫn. Hoàn toàn không nhận ra ngay bên cạnh mình, ánh mắt cậu thiếu niên kia thoáng tối sầm, mang theo một nỗi buồn không lời, âm thầm tắt lịm. Cả ngày hôm đó, Tạ Từ Yến trông uể oải, mí mắt cụp xuống, thân sắc lạnh lẽo đến dọa người. Tôi mấy lần định bắt chuyện, nhưng vừa chạm ánh mắt anh liền có chút sợ hãi. Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên tay anh. Lòng nóng lên, tôi chặn anh lại ngay giờ ra chơi khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, tay anh đang chảy máu, phải khử trùng mới được. Tôi còn chưa nói hết câu, Tạ Từ Yến đã nghiêng người, dùng tay nâng cằm tôi lên, cúi xuống gần sát mặt. Gương mặt góc cạnh của anh càng lúc càng áp sát, từng đường nét tinh xảo dần phóng đại trước mắt. Tôi nghe thấy anh cười khẩy, "Sao, nhìn tôi như chó hoang thế này, vui lắm à?" Tôi hơi sững người, không hiểu rõ ý anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy hình ảnh của Tạ Từ Yến ở kiếp trước. Lạnh lùng, khó đoán, nửa gần nửa xa, luôn giữ tôi ở một khoảng cách nhất định. Vậy mà, khi tôi chết đi, người duy nhất phát điên vì tôi lại là anh. Nghĩ đến hình ảnh anh ở kiếp trước, ôm thi thể tôi mà gào khóc, ánh mắt đầy điên cuồng còn đáng sợ hơn nhiều so với cái cau mày trước mặt tôi bây giờ. Thế là tôi không sợ nữa. Tôi nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Anh không ngoan." Tạ Từ Yến sững người. Ngay sau đó, anh lúng túng quay đầu đi, nhỏ giọng, "Không cần em lo." Tôi kéo lấy tay anh. Ngón tay thon dài, đốt tay rõ nét, nơi vết thương vẫn đang rỉ máu li ti, làn da trắng mịn, nổi bật đến chói mắt. Tôi lấy hết can đảm, cúi đầu, khẽ khàng áp môi lại gần. Như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, tôi nhẹ nhàng liếm lên vết thương của anh. Làm thế này sẽ cầm máu được. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt cậu thiếu niên đỏ bừng như phát sốt. Trong đầu Tạ Từ Yến như vừa có pháo hoa nổ tung. Đằng một tiếng, toàn bộ suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn sót lại hình ảnh đôi môi hồng mềm của tôi, ánh mắt ươn ướt long lanh và cảm giác tê dại dịu dàng trên đầu ngón tay. Yết hầu anh khẽ chuyển động. Giữa lý trí và xúc cảm, một cuộc hỗn chiến nổ ra trong tim anh. Bất thình lình, Tạ Từ Yến vươn tay, bế bổng cả người tôi lên. Anh bế tôi lên, đặt xuống bàn như đặt một đứa trẻ. Cúi đầu, giọng khàn khàn, "Em có biết mình đang làm gì không?" Ánh mắt anh sâu thẳm, kề sát đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực toát ra từ khắp cơ thể anh. Giận đến mức này sao? Tôi len lén rụt về phía sau, "Lý Nhí, anh đừng giận mà." Anh vẫn im lặng. Tôi rối đến mức đầu óc trống rỗng, chần chừ hồi lâu mới giơ một ngón tay ra, nhỏ giọng nói, "Hay là để anh liếm lại nha." Câu nói nhẹ tênh như cơn gió thoảng. Tạ Từ Yến nhìn cô gái nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt như thể sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa, hàng mi run run, ánh mắt ngây ngô mà cố chấp. Ánh mắt anh lướt qua đầu ngón tay trắng đến mức gần như trong suốt. Anh cúi đầu, cắn nhẹ một cái. Cô bé sững người, đôi mắt trong vắt phủ một tầng sương mỏng. Tạ Từ Yến phải dùng hết sức để kiềm chế bản thân khỏi cúi đầu cắn lên chiếc cổ mảnh khảnh mong manh ấy. Anh bật dậy, lao ra khỏi lớp, thậm chí còn va mạnh vào người khác giữa hành lang. Không buồn xin lỗi, anh mượn đà ngã phịch xuống sàn, ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy bầu trời xanh thẳm trên cao. Tim trong lồng ngực đập điên cuồng, khiến anh phải thở hổn hển. Tạ Từ Yến đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới buột miệng chửi, "Đệt, Tạ Từ Yến, mày thật là mất mặt quá đi." Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, mang theo một niềm vui khờ dại đến không giấu được. Hôm sau, tôi đến lớp từ rất sớm, còn Tạ Từ Yến thì đợi đúng lúc chuông reo mới lười nhác bước vào lớp. Cúc áo đồng phục bị anh kéo lơi ra, để lộ phần cổ cao gầy thanh tú. Chỉ là trông anh như thể cả đêm qua không ngủ, quầng mắt lờ mờ xanh nhạt. Khi thấy tôi nhìn về phía mình, anh hơi khựng lại một chút, thậm chí còn vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay. Dù chuyện hôm qua đã trôi qua rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy thiếu niên Tạ Từ Yến khi ấy, lòng tôi vẫn không kìm được mà hân hoan. Tôi hướng về anh, nở một nụ cười thật tươi, nghĩ nghĩ một lúc, còn ngoan ngoãn vẫy tay chào. Thế là trong không khí im lặng trước giờ học, đại thiếu gia Tạ Từ Yến nhà ta bị nụ cười ấy làm cho sao nhãng, lơ đễnh một giây, cộc, chán anh đập thẳng vào cạnh tường. Cả lớp chết lặng. Ai cũng biết rõ tính tình anh, chẳng ai dám mở miệng cười, huống gì là bình luận. Trong không khí im ắng đến nghẹt thở đó, chỉ thấy đầu sỏ gây họa là tôi, bạn cùng bàn của anh, vội vàng chạy tới. Giọng mềm nhẹ, đầy lo lắng, "Có đau không vậy?" Nói rồi, tôi còn định đưa tay chạm lên trán anh. Lúc này, tất cả mọi người trong lớp đều căng cứng người, sẵn sàng chuẩn bị che mắt cầu siêu cho tôi. Bởi vì ai cũng biết, Tạ Từ Yến là kiểu người cực kỳ khó gần, chẳng thích ai lại gần, càng ghét bị chạm vào đầu. Trước đây, chỉ vì có cậu nam sinh lớp 3 dùng bóng rổ ném trúng đầu anh, cậu ta đã bị Tạ Từ Yến đè ra đất mà giáo dục đến mức không nhận ra nổi bản thân trong gương. Vì thế, cả lớp đều âm thầm cúi đầu, mặc niệm cho tôi 3 giây. Còn tôi đang thật sự sốt ruột. Chỉ tiếc Tạ Từ Yến quá cao. Tôi cố kiễng chân hết mức mà vẫn không chạm tới được vết sưng trên trán anh. Giọng tôi không kìm được, lộ rõ vẻ tủi thân, không với tới được. Rồi nhỏ nhẹ lầu bầu, anh cúi thấp một chút đi. Cả lớp, xin trời đừng cho chúng tôi chứng kiến cảnh này. Tôi cứ tưởng mình sắp bị đá bay ra khỏi lớp trong một cú đá cao chân, ai ngờ, chỉ một giây sau. Tạ Tử Yến ngoan như một chú chó lớn. Rất ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Mặc cho tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh nơi vừa đập vào tường đến sưng đỏ. Sợ tôi kiễng chân không vững, anh còn đưa tay đỡ nhẹ sau lưng, hộ thế giữ thăng bằng. Trong lớp học yên tĩnh, giọng tôi vang lên mềm mềm, mang chút trách móc, sưng cả lên rồi kìa, Tạ Thử Yến, anh ngốc thật đấy. Đi đứng kiểu gì mà tự đập đầu được vậy hả? Còn anh cứ thế để mặc tôi lải nhải. Vẻ mặt lại có chút giống như đang vui. Nguyên cả lớp há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt. Nếu không nhờ thầy giáo bước vào lớp đúng lúc, chắc đã có người ngất vì sốc. Tôi lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, không hề nhìn thấy ánh mắt đầy căm tức mà Thẩm Đường đang lặng lẽ bắn về phía mình. Giờ ngữ văn bắt đầu. Tạ Tử Yến gục xuống bàn ngủ ngon lành, thầy giáo cũng chẳng buồn quản. Trước khi trùng sinh, tôi luôn đứng nhất lớp môn ngữ văn. Thế nên giờ học ngữ văn đối với tôi mà nói vẫn vô cùng nghiêm túc. Lúc giáo viên yêu cầu kiểm tra miệng, một vài bạn bắt đầu xung phong đọc thuộc bài. Tôi vô thức đưa tay chạm vào máy trợ thính nhỏ sau tóc, ánh mắt trùng xuống. Ngay khoảnh khắc tôi còn đang tự ti do khả năng phát âm chậm hơn người khác, một giọng nói vang lên, "Thưa thầy, bạn Nguyễn Nguyễn đọc rất giỏi đấy ạ." Là Thẩm Đường. Cô ta mỉm cười đầy vẻ vô tội, đưa ra đề cử thân thiện. Giáo viên rất tin tưởng lớp phó ngữ văn như cô ta, lập tức gật đầu đồng ý. Bị hàng chục ánh mắt đổ dồn vào, tôi cứng đờ đứng dậy. Từ trước đến nay tôi chưa từng đọc bài trước đám đông. Hơn nữa, với chiếc máy trợ thính này, tốc độ nói của tôi vốn đã chậm. Càng hồi hộp, tôi càng nói lắp, ngắc ngứ không dứt. Tiếng cười rì rầm bắt đầu nổi lên xung quanh. Thầy giáo nhíu mày. Đám Thẩm Đường thì cười lớn không kiêng nể gì nữa. Thưa thầy, có người tai không nghe rõ, mà miệng cũng nói không nên lời. Lại có tiếng xì xào, còn nói là giỏi ngữ văn. Chắc chép bài của người ta rồi, chứ nhìn cái kiểu đó, đến bài học còn không thuộc. Đồ đạo văn, con điếc chết tiệt. Tiếng cười lan khắp lớp học, tai tôi ù đi, đầu óc vang lên từng tiếng ong ong không dứt. Tôi lại nhớ về kiếp trước. Lúc đó, Thẩm Đường thường ép tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta. Chỉ cần tôi nói lắp một chữ, liền bị tát thẳng tay. Cuối cùng, câu tôi nói trôi chảy nhất lại là, xin lỗi, là lỗi của tôi vô dụng, tôi nói cũng không nên lời, tôi không đáng sống, tôi nên chết đi. Ngay giây phút này nỗi sợ hãi chôn sâu như sống lại, cơ thể tôi cứng đờ, rơi vào phản xạ quen thuộc. Tôi không kìm được mà run rẩy lặp lại, xin lỗi, là lỗi của tôi. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay tôi, dầm, Tạ Tử Yến đạp đổ cái bàn. Tiếng cười lập tức im bặt. Đôi mắt anh đen như mực, ánh nhìn lạnh thấu xương, giọng nói trầm khàn mà đầy uy lực, buồn cười làm sao. Nếu tao còn để nghe mấy lời rác rưởi như thế, thì tao không ngại làm cho tụi mày câm điếc luôn đâu. Cả lớp nín thở. Không khí đặc quánh lại như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Ai cũng biết chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở sai, Tạ Tử Yến có thể lao lên đấm người ngay lập tức. Tôi cố kìm nước mắt, cả người run lên vì căng thẳng. Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh lạnh dưới gầm bàn chạm lấy tay tôi. Tạ Tử Yến nắm lấy tay tôi, truyền qua đó là hơi ấm dịu dàng, an toàn. Anh vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, như muốn nói đừng sợ, có anh đây. Tạ Tử Yến nhẹ giọng, nhưng dứt khoát, tiếp tục đi. Và thế là, trong lớp học yên lặng như tờ, tôi lại tiếp tục đọc thuộc. Vẫn chậm rãi, vẫn lắp bắp, nhưng không ai dám cười, không ai dám ngắt lời. Chỉ có bàn tay của anh luôn đặt nơi tay tôi, truyền hơi ấm như một lời khích lệ. Càng đọc, tôi càng vững vàng, giọng đọc dần trôi chảy, rõ ràng. Đến lúc kết thúc bài, tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi ác mộng kéo dài suốt hai kiếp người. Mắt hoe đỏ, tôi quay đầu nhìn anh. Và trong ánh mắt hoang mang, sợ hãi của cả lớp, Tạ Tử Yến mỉm cười. Anh đưa tay xoa đầu tôi. Tôi nghe thấy một câu nói dịu dàng đến tan lòng nát dạ vang lên ngay trên đỉnh đầu. Nguyễn Nguyễn rất giỏi. Chuông tan học vang lên. Tạ Tử Yến đứng dậy, lững thững bước ra ngoài. Tôi lúng cuống nhét vội sách vở vào cặp, hấp tấp đuổi theo sau. Phía trước, bóng lưng ấy khẽ khựng lại một chút, rồi rõ ràng bước chân chậm dần. Ra khỏi cổng trường, ngoài kia là một buổi hoàng hôn rực rỡ giữa đêm hè. Ánh chiều tà đổ lên bờ vai rộng của Tạ Tử Yến, nhuộm cả dáng hình anh trong ánh sáng vàng ấm, chói mắt đến lạ. Tôi ngoan ngoãn nắm chặt quai cặp, cố dằn lòng, rồi lại không nhịn được, lén lén đưa chân đạp nhẹ một cái lên cái bóng dài của anh. Sau đó lập tức chột dạ rụt chân về, chẳng khác gì một kẻ trộm nhỏ. Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng TCH. Anh quay người lại, khoanh tay trước ngực, "Này, cái đuôi nhỏ, theo tôi làm gì thế?" Tôi ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Rõ ràng là đang nghiêm mặt, vậy mà tôi lại chẳng thấy sợ chút nào. Tôi đưa tay ra khẽ nắm lấy vạt áo của anh. Anh thoáng sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người theo sức kéo của tôi. Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia. Chân thành nói, "Cảm ơn anh, Tạ Tử Yến." Anh ngớ người, quay mặt đi, có phần lúng túng, "Cảm ơn cái gì?" Tôi hít một hơi, rồi chậm rãi nói, "Từ bé đến lớn, em luôn là đứa bị chê cười, chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi em nói hết câu." Thời gian trôi qua, chính em cũng không muốn mở miệng nữa, rồi dần dần, em trở nên im lặng, tự ti. Hôm nay là lần đầu tiên em dám nói trước mặt nhiều người như vậy, và em nhận ra, hóa ra, mình có thể làm được. Tôi nói một mạch, dù chậm, nhưng không hề vấp. Nói xong, ngẩng đầu nhìn anh. Từng chữ một, là vì có anh, chỉ có anh là người thật sự lắng nghe em. Ngay giây phút ấy, tim Tạ Tử Yến như bị ai ngâm vào nước chanh. Vừa chua xót, vừa căng tràn. Cả cả người như được đổ đầy bởi một cảm xúc không tên, ấm áp và dịu dàng đến nghẹt thở. Cô gái nhỏ trước mắt xinh đẹp tựa một búp bê sứ mong manh, đôi mắt đen ánh hổ phách trong suốt, long lanh như thể có thể phản chiếu cả ánh hoàng hôn. Rõ ràng là một người nên được nâng niu trong lòng bàn tay, lại phải hứng chịu biết bao điều ác ý. Trái tim Tạ Từ Yến như thắt lại vì đau. Đột nhiên, anh khẽ cúi người, quỳ một gối xuống đất. Cái bóng của anh in dài trên nền gạch như một hình ảnh tuyệt đối trung thành. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Thế rồi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Không phải em thích dẫm lên bóng sao? Vậy thì anh không nhúc nhích nữa, đứng yên để em dẫm, được không? Ánh mắt anh ánh lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa dịu dàng, vừa xót xa, vừa sâu sắc như biển đêm. Tôi thì thầm, giọng nhẹ như tơ. Nhưng dưới đất, bẩn lắm. Giọng nói vì ngại ngùng mà còn run lên ở cuối câu. Anh cười khẽ, không sao, miễn là em thấy vui, anh sẵn sàng chơi cùng. Dưới ánh hoàng hôn trải dài, Tạ Từ Yến cứ thế ở bên tôi, chơi trò dẫm bóng ngây ngô ấy hết vòng này đến vòng khác. Cho đến khi tôi chơi mệt, anh cõng tôi về nhà, trên lưng là ánh trăng trải dài. Lưng anh rộng và vững chãi, từng bước đều khiến người ta thấy yên tâm. Nửa mơ nửa tỉnh, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng anh thì thầm như đang thể hẹn. Từ nay về sau, mỗi một câu em nói, anh đều sẽ lắng nghe một cách trân trọng nhất. Mối quan hệ giữa tôi và Tạ Từ Yến dần trở nên thân thiết hơn. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan trường. Anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại lạ lùng, rất biết nghe lời. Cứ như một chú chó nhỏ cáu kỉnh nhưng ngoan ngoãn. Giờ tự học, tôi đang cắm đầu chép lại mớ bài vở bỏ lỡ trước đó, còn anh thì nằm ngủ ngay bên cạnh. Bị tôi làm ồn tỉnh dậy, anh không hề bực, chỉ lười biếng đặt cằm lên cánh tay tôi, mắt lim dim hỏi, sao đấy? Tôi cắn bút, dầu dĩ. Dạo trước vì thẩm đường mà tôi bỏ lỡ khá nhiều bài giảng. Giờ phải cắm đầu chép bù, đến mức tay nổi cả phồng dọc vì viết quá nhiều. Chỉ cần chạm nhẹ cũng nhức buốt. Bất chợt, tay tôi bị nắm lấy. Tạ Từ Yến TCH một tiếng, bạn cùng bàn, tay em làm bằng đậu hũ à? Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh. Ngay sau đó cây bút lông màu hồng cắm lông tơ của tôi bị anh cầm lấy. Tạ Từ Yến, bắt đầu chép bài thay tôi. Tôi tròn mắt. Phải biết là ngoài lúc thi, Tạ Từ Yến gần như không bao giờ động đến bút viết. Bài vở giáo viên giao, có thể né là né. Vậy mà giờ đây, cậu thiếu niên ấy với đôi mắt cụp xuống, gương mặt nghiêng nghiêng đẹp đến mức khiến người khác không dám thở mạnh lại đang nghiêm túc chép từng dòng, từng chữ, bằng một cây bút hồng có gắn chùm lông tơ dễ thương. Giờ ra chơi. Cảnh Tạ Từ Yến ngoan ngoãn ngồi chép bài khiến cả lớp chết lặng 2 giây. Cậu bạn thân Tô Bắc Thành bước vào, vừa thấy liền trợn tròn mắt như sắp rơi ra khỏi tròng. Mẹ ơi, hồi trước ba cậu cho cổ phần bắt cậu học hành tử tế, còn không dụ nổi cậu cầm bút. Giờ tự nhiên lại tình nguyện chép bài cho người ta. Người ta cho cậu bao nhiêu tiền thế hả? Tạ Từ Yến liếc tôi một cái, ném lại hai từ, miễn phí. Rồi tiện thể ném luôn một câu khiến toàn lớp á khẩu. Còn bù thêm một hộp bút. Tôi ngồi bên cạnh, lặng thinh không nói gì. Tạ Từ Yến liếc nhìn tôi một cái, rồi nói như thể không còn cách nào khác, còn biết làm sao được, ai bảo bạn cùng bàn của tôi là công chúa hạt đậu chứ? Tô Bắc Thành vẫn chưa hiểu, chuyện nhỏ thế này, tùy tiện kiếm đại ai đó chép dùm là được mà, sao cậu phải tự tay làm? Cậu ta vừa nói vừa rút điện thoại ra định gọi người. Nhưng chưa kịp bấm số điện thoại đã bị Tạ Từ Yến rút khỏi tay. Anh thản nhiên buông một câu, tôi muốn. Rồi hơi nghiêng đầu, cười cợt, đôi môi nhếch lên theo kiểu ngang ngược. Biết làm sao được, chiều quen rồi. Tan học, trời mưa như chút nước. Tạ Từ Yến vẫn như thường lệ bảo tài xế đưa tôi về trước. Tới cửa nhà, tôi ngoan ngoãn vẫy tay chào anh, hẹn gặp lại. Thế nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, một cái ly bay thẳng tới, choang. Cạnh ly sứ vỡ đập thẳng vào trán tôi, máu đỏ tươi lập tức chảy xuống từ thái dương. Trong nhà, cha tôi say khướt, đứng loạng choạng, chỉ tay vào tôi mà chửi mắng không ngừng. Vẫn là những câu chữ độc địa mà tôi đã nghe quen thuộc suốt cả tuổi thơ. Lẽ ra đã quen rồi, vậy mà vẫn đau đến tê lòng. Đau như cái ngày mẹ mất, đau như kiếp trước khi tôi thấy ông ta nhận tiền từ nhà Thẩm Đường và thản nhiên phớt lờ cái chết của tôi. Một cái tát bất ngờ giáng thẳng xuống. Giữa tiếng mưa rào rào ngoài hiên, tiếng hét đau đớn của tôi gần như bị nuốt chửng. Tôi hoảng loạn lùi lại, rồi vấp phải bậc cửa. Rầm, tôi ngã nhào ra ngoài. Trời mưa xối xả, toàn thân tôi ướt sũng, co rúm người lại ở góc tường, run rẩy không ngừng. Không dám về nhà, không biết đi đâu, cảm giác như lại trở thành một hồn ma lạc lối giữa trần gian. Tạ Từ Yến, cái tên ấy lặng lẽ bật lên trong đầu tôi. Ngay khoảnh khắc tôi tưởng mình chỉ đang hoảng loạn mơ tưởng, một bóng người lao ra từ trong màn mưa. Trước khi mảnh chai thủy tinh trong tay ông ta vung xuống lưng tôi đã bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp. Là Tạ Từ Yến. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không biết trước mắt mình là người thật hay ảo ảnh. Chỉ ngây ngốc gọi tên anh, Tạ Từ Yến. Mắt anh đỏ ngầu. Nhìn về phía cha tôi đang lảo đảo, ánh mắt đen kịt phủ đầy sát khí. Nhưng anh cố kìm nén. Chỉ lạnh giọng cảnh cáo, động tay lần nữa, tôi lập tức báo công an. Cha tôi bị khí thế ấy dọa cho khựng lại, lẩm bẩm chửi rủa vài câu rồi quay lưng bỏ vào nhà. Tạ Từ Yến đưa tay vòng qua chân tôi, bế ngang tôi lên rồi đi thẳng về phía xe. Sợ tôi cảm lạnh, anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên thật cao. Tôi vẫn nằm gọn trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, từng cái một, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ bị kinh hãi. Từng chút, tôi dần thôi run rẩy, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực anh, im lặng khóc. Nước mắt tôi âm thầm thấm ướt áo sơ mi anh, để lại từng vệt mờ như hoa nước. Tôi cắn chặt môi, không dám bật ra bất kỳ tiếng động nào. Cứ như thể chỉ cần không phát ra âm thanh thì sẽ không bị ghét bỏ nữa. Bất chợt cằm tôi được ai đó nhẹ nhàng nâng lên. Tôi nhìn vào ánh mắt của Tạ Từ Yến, trong đó là một thứ dịu dàng đến cực hạn. Ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi. Ngốc à, có anh ở đây. Đừng sợ nữa. Mọi tổn thương bị kìm nén bao lâu bỗng dưng vỡ òa. Tôi không thể kìm được nữa, nước mắt trào ra mãnh liệt hơn, càng cố nhịn lại càng tuôn không dứt. Tôi nghẹn ngào gọi tên anh. Tạ Từ Yến, tại sao ai cũng ghét em vậy? Tại sao Thẩm Đường bắt nạt em? Ba không thương em đã ngoan lắm rồi mà, em không biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự không hiểu nổi. Mọi nỗ lực của tôi dường như chẳng bao giờ đủ. Nước mắt chảy dài không ngừng, đôi mắt sưng đỏ phủ đầy tủi thân. Tạ Từ Yến thở dài khẽ khàng. Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái mình. Nguyễn Nguyễn ngoan, đừng khóc nữa, em khóc, tim anh đau lắm. Anh, Tạ Từ Yến, sẽ mãi mãi yêu em. Em không cần làm gì hết, không cần phải ngoan, không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần là chính em anh đã yêu rồi. Hiểu chưa? Anh cúi đầu, để trán mình áp lên trán tôi. Giọng nói khàn khàn, từng chữ trầm thấp như đang thề nguyện, anh thật lòng. Và mãi mãi. Tạ Từ Yến đưa tôi về biệt thự của anh. Biệt thự rất lớn, nhưng lại chỉ có mình anh sống ở đó. Tôi người ướt sũng, vừa tắm xong, mặc tạm chiếc hoodie rộng thùng thình của Tạ Từ Yến, rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Còn anh thì từ nãy đến giờ vẫn luôn bận rộn, chưa hề nghỉ tay. Vừa quay đầu lại ánh mắt anh liền rơi vào hình ảnh đó. Cô gái nhỏ ngồi lọt thỏm trên ghế sofa. Chiếc áo hoodie to quá khổ khiến đôi chân thon thả trắng muốt lộ ra rõ ràng. Làn da trắng như kem sữa, mịn màng, non nớt. Cô ngồi rũ vai, cặp chân nhỏ buông thõng lặng lẽ, tựa như một chú mèo con vừa khóc xong, kiệt sức. Vài lọn tóc đen còn ướt dính nhẹ trên má hồng. Cặp mắt tròn đen láy, lặng lẽ nhìn sang. Ngoan ngoãn đến mức khiến tim người ta mềm nhũn. Nhưng vết sưng đỏ nơi thái dương và mảng bầm tím ở cổ chân lại nổi bật đến nhói lòng. Tạ Từ Yến bước đến, quỳ một gối trước mặt tôi. Anh nhẹ nhàng nâng cổ chân tôi lên, đặt lên đùi mình. Còn đau không? Cổ chân chạm vào đùi anh rắn chắc, nóng ran. Tôi lắc đầu khẽ khàng, lý nhí nói, không đau nữa rồi. Thuốc mỡ mắt lạnh khiến cổ chân ngứa ngứa, tôi hơi rụt chân lại. Đầu ngón chân trắng mốt vô tình lướt qua vạt áo sơ mi đen của anh. Ngay khoảnh khắc đó, cổ chân bị anh giữ chặt lại. Giọng anh khàn khàn, hơi căng thẳng, đừng cử động bậy bạ. Tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy. Bôi thuốc xong, Tạ Từ Yến giang hai tay ra, bế bổng tôi từ sofa lên. Rồi đi về phía phòng ăn. Tôi ngượng ngùng, em tự đi được mà. Đôi tai đã bắt đầu đỏ lên. Tạ Từ Yến liếc tôi một cái, giọng đều đều, vậy thì anh buông nhé. Anh buông nhẹ tay ở eo, tôi giật mình vì sắp rơi, bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, cơ thể lại được anh khẽ hất lên, vững vàng ôm chặt hơn nữa. Trên bàn ăn, bốc hơi nghi ngút là một bát canh gừng ấm nóng. Tôi vừa uống một ngụm liền nhăn mày lại, cay quá, em không thích. Không hiểu sao, từ sau khi trùng sinh, ở bên Tạ Từ Yến, tôi cứ như trở nên nũng nịu hơn. Tạ Từ Yến nhỏ giọng dỗ dành, thuốc đắng dã tật, em không nghe câu đó à, nhóc con. Cách anh nói chuyện rõ ràng là đang dỗ trẻ con ăn cháo. Nói xong, bàn tay anh lại biến phép ra một viên kẹo. Uống xong đi, ngoan, anh cho kẹo. Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, tôi được dỗ từng ngụm, ngoan ngoãn uống hết bát canh gừng nóng hổi. Tôi không hề biết đại thiếu gia Tạ Từ Yến, người xưa nay sống trong nhung lụa, tủ lạnh nhà ngoài rượu ra chẳng có gì ăn nổi. Vậy mà vì bát canh gừng ấy, anh đội mưa ra ngoài mua nguyên liệu, loay hoay nấu suốt cả buổi, tay còn bị dao cứa mấy nhát. Đêm đó, anh nhường tôi ngủ giường lớn, còn mình thì nằm bên cạnh trên sàn cạnh giường. Tôi nằm trong chân của anh, cả người đều là mùi hương sạch sẽ, dịu nhẹ đặc trưng của anh. Chớp chớp mắt nhìn anh. Tạ Từ Yến chống một tay xuống đất, ngồi thoải mái bên cạnh giường, nghiêng đầu cười. Ngủ đi, để anh dỗ em ngủ. Tôi chớp mắt. Tạ Từ Yến, sao anh lại về nhà em lúc đó? Anh đưa em về thường sẽ nấn ná lại chút, đợi đến khi thấy đèn trong phòng em sáng mới yên tâm rời đi. Hôm nay mãi chẳng thấy em bật đèn, nên anh thấy lạ. Tạ Từ Yến từ tốn trả lời. Giọng tôi càng lúc càng nhỏ. Cảm xúc quá mạnh mẽ trong ngày đã rút cạn sức lực. Chẳng bao lâu, tôi chìm vào giấc ngủ trong hơi thở ấm áp và dịu dàng ấy. Hôm sau, tôi cùng Tạ Từ Yến đến trường. Vừa đến ngoài cửa lớp, một bóng áo trắng chặn lại. Là Kỳ Thư Lịch, nhẹ giọng gọi tôi, "Nguyễn Nguyễn, anh có chuyện muốn nói với em." Sắc mặt Tạ Từ Yến lập tức chuyển từ nắng sang mưa, ánh mắt lạnh băng như băng giá dội thẳng vào đối phương. Anh hừ một tiếng qua sống mũi, ánh mắt cực kỳ không vui, "Nói nhanh đi." Rồi xoay người bước thẳng vào lớp. Kỳ Thư Lịch vẫn giữ giọng ôn hòa, kết hợp với gương mặt thư sinh nho nhã, cả người toát ra vẻ dịu dàng nhã nhặn như ngọc. Nhưng tôi biết rõ bộ mặt thật sau lớp vỏ đó bất giác cảm thấy rét lạnh trong lòng. Có chuyện gì không ạ? Anh nhìn tôi, giọng càng nhẹ nhàng hơn. Nguyễn Nguyễn, dạo này em cứ lảng tránh anh, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Anh biết rõ tình cảm em dành cho anh mà. Trở lại lớp học, tôi giữ người. Trên bàn là một phong thư màu hồng. Đến tận lúc này tôi mới hiểu vì sao Kỳ Thư Lịch lại nói như vậy. Bởi vì đó là bức thư tình mà tôi từng viết cho anh ấy. Chính xác hơn là bức thư mà Thẩm Đường ép tôi viết. Khi ấy là tháng thứ 3 tôi bị cô ta bắt nạt. Lúc đó, người cô ta thầm thích đã chuyển từ Kỳ Thư Lịch sang Tạ Từ Yến. Tôi tưởng mình cuối cùng cũng được buông tha, nhưng không. Cô ta túm lấy tóc tôi, miệng cười ngọt ngào, mắt tôi viết rằng tôi yêu Kỳ Thư Lịch ra sao, muốn ở bên anh ta thế nào. Tôi vừa khóc vừa hỏi, tại sao lại làm thế? Thẩm Đường vuốt tóc, nở một nụ cười ngọt lịm đến rợn người. Dĩ nhiên là để trả ơn mấy bức thư tình mà cậu ấy viết cho mày trước kia rồi. Mãi đến lúc đó, tôi mới biết thì ra Kỳ Thư Lịch từng viết cho tôi rất nhiều bức thư tình. Nhưng tất cả đều bị Thẩm Đường lấy đi. Rồi cô ta giả chữ viết của tôi, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để từ chối từng bước một. và giờ cô ta lại bắt tôi viết thư tỏ tình với người ấy. Tôi ngay lập tức hiểu được ý đồ của cô ta. Thẩm Đường muốn tôi bị kỳ thư lịch ghét bỏ, bị anh ta trả thù, dằn vặt. Nhưng tất cả những nỗ lực vùng vẫy của tôi lại bị dập tắt chỉ bằng một câu nói nhẹ hều của cô ta. Nếu mày còn muốn ba mày có việc làm để sống, thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi chết lặng. Lá thư đó viết rằng tôi yêu kỳ thư lịch nhiều ra sao, ngưỡng mộ anh ấy đến nhường nào. Còn viết rằng Tạ Tư Yến kiểu người lạnh lùng, bạo lực như vậy, thật khiến người ta ghê tởm và sợ hãi. Và dòng cuối cùng, bằng nét chữ méo mó của tôi, kỳ thư lịch, anh có thể làm bạn trai em được không? Ngay dưới câu đó là nét bút đỏ rực nổi bật. Là chữ viết tay của kỳ thư lịch, anh đồng ý. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Nỗi sợ hãi và tủi thân tràn lên khiến tôi thấy ngộp thở, đầu óc quay cuồng, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Ngón tay tôi run rẩy, siết lấy bức thư rồi nhét thẳng vào túi áo. Tôi không dám nhìn lâu. Ánh mắt chỉ liếc nhanh về phía bên cạnh nơi Tạ Tư Yến đang gục đầu trên bàn, trông như đã ngủ. Tôi khẽ thở phào. Chắc anh chưa thấy. Nếu anh thấy được lá thư ấy, với tính cách của anh, sao có thể không phản ứng gì? Nghĩ đến đây, tôi mới hơi yên tâm. Tựa như nỗi sợ vừa tạm được vỗ về. Không hiểu sao, giữa tôi và Tạ Tư Yến, bầu không khí bắt đầu trở nên là lạ. Anh đột nhiên lạnh nhạt hẳn với tôi. Lạnh đến mức xa cách. Tan học buổi chiều, tôi không kìm được nữa, níu vạt áo anh, giọng rụt rè, "Hôm nay sao anh không để ý đến em?" Tạ Tư Yến ánh mắt hờ hững, gương mặt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách ngày xưa. Anh không đáp lời, chỉ kéo nhẹ vạt áo khỏi tay tôi, vừa ném cho tôi một chùm chìa khóa. Là chìa khóa biệt thự, từ giờ mỗi ngày sẽ có xe đón đưa em, tạm thời đừng quay về nhà nữa. Tôi nắm chặt chìa khóa, tim như bị ai siết lấy. Vậy còn anh thì sao? Tôi vội vàng hỏi theo phản xạ. Tạ Tư Yến chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc, ánh mắt sâu không thấy đáy. Sau đó xoay người bỏ đi, không quay đầu lại, dạo này anh có việc ở chỗ khác. Tối hôm đó, tôi nằm một mình trong căn phòng tối, trở mình suốt cả đêm mà không sao ngủ nổi. Hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng. Trước cửa lớp, kỳ thư lịch đứng đó chờ. Trên tay là hộp đồ ăn sáng. Tôi đã mệt mỏi đến cực độ, bực bội trừng mắt, tôi không thích ăn cái này, anh thật sự rất phiền. Tôi cứ nghĩ mình đã dùng giọng điệu thật dữ dằn rồi. Vậy mà kỳ thư lịch chỉ cười càng dịu dàng, còn đưa tay ra xoa đầu tôi. Nguyễn Nguyễn ngoan, anh biết em không thích ăn cà rốt nên lần này không cho vào. Em thử một miếng xem, sáng nay anh dậy sớm làm cho em mà. Tôi hậm hực hất tay anh ra. Ngay giây tiếp theo một bóng dáng quen thuộc lướt qua phía sau anh. Tạ Tử Yến. Anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Không rõ có nghe thấy đoạn hội thoại không, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Tránh ra, anh lướt ngang qua tôi mà không thèm ngoảnh lại một cái. Trên chỗ ngồi của anh vẫn còn nguyên hộp cơm mà tôi đã dậy sớm chuẩn bị, bữa sáng tôi tự tay làm cho anh, kèm theo mảnh giấy nhỏ xinh với vài dòng nhắn tay viết dễ thương. Anh liếc xuống, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Chỉ một giây sau, tay anh vung nhẹ một cái, hộp cơm bay theo đường parabol rồi rơi thẳng vào thùng rác. Tôi đứng sững lại tại chỗ, vết thương do cắt trúng tay khi nấu ăn như đau buốt thêm. Toàn bộ cảnh tượng đó đều bị kỳ thư lịch chứng kiến. Anh ta chỉ cười nhạt, nhưng trong nụ cười không có chút ấm áp nào. Anh kéo cổ tay tôi, lôi mạnh vào góc khuất. Khoảng cách rất gần, gần đến mức như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Giọng anh vang lên sát bên tai, lạnh như băng. Thấy chưa, cậu ta vốn dĩ không thích em. Những gì em làm, trong mắt cậu ta chẳng có chút giá trị nào. Chỉ có anh mới thật lòng thích em, Nguyễn Nguyễn à. Em và cậu ta vốn không thuộc cùng một thế giới. Em tưởng mấy lần cậu ta cứu em là vì gì? Đó chỉ là trò tiêu khiển lúc cậu ta rảnh rỗi mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tối tăm độc địa của kỳ thư lịch trong vài giây, rồi điềm nhiên nói. Kỳ thư lịch, anh đang ghen tị đúng không? Anh sững người. Tôi tiếp lời. Dù anh có giả vờ hoàn hảo đến đâu, thì cuối cùng, những cô gái thích anh đều bị thu hút bởi Tạ Tử Yến. Anh ấy giỏi hơn anh, thông minh hơn anh, giàu hơn anh, tính cách cũng dễ chịu hơn. Thẩm Đường thích anh ấy, đến cả tôi bây giờ cũng càng lúc càng gần anh ấy hơn. Anh bắt đầu hoảng rồi đúng không? Tôi với anh đều lớn lên từ cái xó xỉnh hôi hám nghèo nàn ấy, nhưng bây giờ tôi lại muốn thoát khỏi nó. Vậy nên anh mới phải diễn cái trò đạo đức giả này, cố bám lấy tôi như trước để kiểm soát tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nói nhiều đến vậy, càng nói lại càng thấy trôi chảy. Ánh mắt của kỳ thư lịch tối sầm lại đến đáng sợ, nhưng tôi không còn sợ anh ta như trước nữa. Trái lại, tôi nhìn thẳng vào anh ta không hề né tránh. Giờ thì tôi nói cho anh biết tôi và anh vốn dĩ không giống nhau. Anh còn chẳng sánh nổi một ngón tay của Tạ Tử Yến. Tôi sẽ mãi mãi thích anh ấy, nên đừng bám lấy tôi nữa. Đến khi ngồi vào chỗ, tim tôi vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Tôi chưa từng dũng cảm như vậy nói ra những điều mình đã chôn chặt trong lòng bấy lâu, lại còn dám cảnh cáo kỳ thư lịch nữa. Giống như tôi, lúc nào không hay, đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tất cả là nhờ sự động viên của một người. Thế nhưng giờ đây, khi tôi nhìn về phía Tạ Tử Yến ở đằng xa, chẳng hiểu sao sắc mặt anh lại lạnh lùng đến lạ, đến cả ánh mắt cũng không liếc nhìn tôi lấy một lần. Rõ ràng lý trí vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng sự thật không hề giống những gì kỳ thư lịch nói. Nhưng đầu óc tôi vẫn cứ không ngừng suy nghĩ lung tung. Tối hôm đó, Tạ Tư Yến lại không về biệt thự. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi chỉ muốn gặp anh, hỏi rõ một lần rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Tại sao sau khi đối xử tốt với tôi, lại bỗng nhiên lạnh nhạt đến như vậy? Trong lúc lòng rối như tơ vò, tôi lướt điện thoại một cách vô thức và bắt gặp một đoạn video do bạn cùng lớp đăng lên. Đó là một video quay trong quán bar. Ở góc cuối đoạn video, tôi nhìn thấy Tạ Tư Yến anh ngồi một mình trong góc tối, cúi đầu uống hết ly này đến ly khác, im lặng mà tuyệt vọng. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, cả quần áo cũng chẳng kịp thay, tôi bắt taxi đến thẳng quán bar đó. Âm thanh trong quán ồn đến chói tai, không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu mạnh. Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng VIP nơi Tạ Tử Yến đang ngồi, mùi nồng nặc khiến mắt tôi cay xè đỏ hoe. Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cả căn phòng im bặt một nhịp. Có một tên con trai say khướt lè nhè lên tiếng, "Ô hô, tiên nữ nhà ai lạc nhầm phòng rồi kìa." Tôi hầu như chẳng quen ai trong căn phòng ấy. Bị bao ánh mắt đổ dồn nhìn chằm chằm, tôi lại bắt đầu lắp bắp, mặt đỏ bừng, run rẩy chỉ tay về phía Tạ Tử Yến đang ngồi ở góc phòng, Lý Nhi nói, "Tôi tìm anh ấy." "Lại thêm một cô gái tìm đến anh từ nữa rồi ha. Gì mà những người tìm Tạ Tử Yến ai cũng xinh thế nhỉ?" Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía anh. Tạ Tử Yến khẽ động bàn tay đang đặt trên đầu gối, sau đó ngẩng đầu, lạnh nhạt thốt ra hai chữ, "Có chuyện." Tôi không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Tất cả những lời tôi đã dặn lòng sẽ nói ra, những điều tôi cố gom hết can đảm để hỏi, bỗng chốc tan biến không dấu vết. Tôi chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Có người đứng ra xoa dịu không khí, nào, tiên nữ nhỏ ngồi qua đây với anh này. Đừng để ý đến cậu ta, Tạ Tử Yến tính nó vậy đó. Em muốn chơi gì, anh chơi cùng em nha má. Tôi nghiến chặt môi, cố nuốt ngược những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt. Không buồn nhìn người con trai vừa lên tiếng, tôi chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi rồi xoay người muốn rời khỏi. Nhưng chưa kịp đi, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lại. Là bàn tay thon dài, lạnh lẽo của Tạ Tử Yến, anh giữ chặt lấy tôi, đứng lại. Ngay sau đó, một chiếc áo sơ mi vương mùi thuốc lá bị anh trùm thẳng lên người tôi. Sở Nguyễn Nguyễn, em mặc như vậy mà cũng dám ra ngoài, đầu óc em có vấn đề à? Tôi lúc ấy mới sực tỉnh, trên người mình vẫn là chiếc váy ngủ hai dây màu trắng mặc ở nhà, hai cánh tay và đôi chân để trần, dưới ánh đèn càng trở nên trắng đến chói mắt, tóc tai cũng chưa buộc gọn lại. Tạ Tử Yến nhíu chặt mày như thể có thể giết ruồi bằng ánh mắt đó. Giọng nói thì lạnh và gắt đến đáng sợ. Tôi cắn môi, nơi ngực nghẹn lại vừa chua xót vừa cay đắng. Tôi giật chiếc áo sơ mi ra, ném thẳng lại về phía anh. Liên quan gì đến anh? Rõ ràng đã tự dặn lòng không được khóc, vậy mà khi cất lời, giọng tôi vẫn run lên nơi cuối câu. Tạ Tử Yến cứng người lại, gương mặt thoáng chốc hiện lên chút tối tăm và hối lỗi. Trong lúc không khí căng thẳng, một cô bạn cùng lớp kéo tôi ngồi xuống một chỗ bên cạnh, bầu không khí trong phòng cũng dần trở lại rộn ràng. Có người đề nghị chơi trò chơi, tôi thì tâm trí cứ treo ngược nơi nào, không tài nào tập trung nổi, chơi mấy ván đều thua và bị phạt uống mấy ly nước để trên bàn. Vị ngọt ngọt, tôi tưởng là nước trái cây, ai ngờ mới vài ly mà đầu đã bắt đầu choáng váng. Làn da trắng bắt đầu ửng hồng, đến cả tay chân lộ ra ngoài cũng đỏ hồng như phủ xương. Lại thêm một vòng chơi nữa, tôi lại thua lần này, hình phạt là uống rượu thật. Tay tôi vừa chạm vào ly rượu thì bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Tạ Tử Yến, đổi hình phạt khác đi. Có người lập tức hùa theo, vậy thì chơi chút order, chọn thử thách đi. Cái đầu tôi ngày càng quay cuồng, mắt đã bắt đầu lạc thần, giọng cũng chậm chạp mơ màng, thử thách gì cơ? Tôi quay sang nhìn cậu con trai vừa gợi ý, cậu ta bỗng đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói, hát hôn người khác giới gần cậu nhất trong vòng 3 phút. Người khác giới gần tôi nhất. Bên trái là cô bạn học cùng lớp, bên phải chính là cậu ta. Tôi vừa định đứng dậy, định xin lỗi rồi nói mình chịu phạt bằng cách uống thêm mấy ly cũng được, khỏi làm khó người khác. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, Tạ Tử Yến đã thình lình vươn tay, nhấc bổng cậu bạn kia lên rồi đổi chỗ cho mình, không cho ai kịp phản ứng. Cú va nhẹ khiến tôi chao đảo, đầu óc mụ mị, cả người ngã xuống ngồi thẳng lên đùi của Tạ Tử Yến. Căn phòng im bặt, không ai ngờ Tạ Tử Yến lại làm ra hành động như vậy, tất cả đều sững sờ. Anh một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng kéo váy che đi phần vải đang trượt lên cao. Và thế là, hình phạt của tôi bất đắc dĩ trở thành hôn Tạ Tử Yến. 3 phút, tôi lén lén ngước mắt nhìn anh, ít hầu anh sát cạnh, đường nét cằm gọn gàng đầy mê hoặc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng. Bỗng dưng tôi thấy tủi thân kinh khủng. Sắc mặt anh khó coi đến vậy làm như thể tôi là người tha thiết muốn hôn anh lắm không bằng. Tôi lúng túng muốn đứng dậy, quyết định nhận phạt bằng cách uống rượu thay vì làm trò này. Nhưng ngay lúc tôi vừa cử động, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt. Đừng nhúc nhích. Ngay sau đó, đầu tôi bị anh xoay lại. Mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc len vào hơi thở, và chỉ một giây sau, môi tôi khẽ bị chạm vào. Rất nhẹ, rất mềm. Sự ngẩn người của tôi khiến Tạ Tử Yến không hài lòng. Cằm bị anh giữ chặt, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai. Có thể nghiêm túc một chút không? Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, tay siết chặt lấy phần cổ áo sơ mi đen trên ngực anh, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Tôi không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, có thể rất ngắn, mà cũng có thể là một đời. Khi anh buông tôi ra, cả người tôi như mất hết sức, tựa vào lồng ngực anh thở dốc. Tôi phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, rồi gom hết can đảm, tôi hỏi, Tạ Tử Yến, anh có thích em không? Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Tạ Tử Yến vẫn im lặng, chỉ cụp mắt xuống lạnh lùng. Câu hỏi khác mà tôi định nói, tại sao dạo này anh không để ý đến em nữa, nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra. Đôi mắt tôi vì uất ức mà cay xè, trước khi nước mắt kịp trào ra, tôi vội đứng dậy, lao ra khỏi phòng bao. Ngay sau lưng, tiếng ly thủy tinh vỡ tan vang lên trong phòng, không ai dám hé một lời, tất cả đều giữ người nhìn Tạ Tử Yến đang nổi giận bừng bừng. Chính anh cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng biết cô thích người khác, rõ ràng đã tự nói với bản thân phải dần dần giữ khoảng cách, dừng lại, đừng thích cô nữa. Nhưng một khi cô xuất hiện, ánh mắt anh lại không thể không dõi theo cô, thậm chí đến cả việc cô chơi trò chơi với người khác, anh cũng không chịu nổi. Và rồi anh đã không kiềm chế được mà hôn cô. Cô rúc vào ngực anh, mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh vì ngại ngùng, cái dáng vẻ ấy khiến anh mềm lòng đến mức phát điên. Nhưng rồi khi thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ kia dần dần vụt tắt, đôi mắt ẩn ập nước vì tổn thương, anh gần như phải dùng hết tất cả lý trí còn sót lại để không đưa tay ra giữ lấy cô, không ôm cô vào lòng dỗ dành. Vừa bước ra khỏi phòng bao, nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa mà tuôn rơi. tim như bị bóp nghẹt, đau đến khó thở. Tôi không hiểu nổi Tạ Tử Yến, rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Trên đường về, trời đổ mưa, tôi không mang theo ô, toàn thân bị mưa tạt ướt sũng. Lúc tôi thất thần quay về đến biệt thự, dì Trần người chăm sóc tôi đang lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa. Cô Nguyễn Nguyễn, cô đi đâu giờ mới về vậy? Thiếu gia. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe hết câu, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng tắm, từng bước chân nặng nề như kéo lê cả trái tim mệt mỏi. Dì Trần nhớ lại lời dặn của Tạ Tử Yến, định nói tiếp, thiếu gia đã gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, vội vàng gọi lại cho anh. Tôi tắm vội, chẳng phân biệt được nước trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Tóc không sấy, người cũng chẳng lau khô cẩn thận, cứ thế nằm lặng trong chăn. Cắn môi, tôi mặc kệ nước mắt trào ra, ướt đẫm cả gối. Không biết đã khóc bao lâu, tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Cho đến khi cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Là người hôm nay ở trong phòng bao, mặt lạnh như băng. Nhưng giờ đây, anh chỉ lặng lẽ ngồi nơi mép giường, nhìn dấu nước mắt còn vương trên gối tôi, trong mắt là nỗi xót xa sâu đến mức không thể tan đi. Anh không dám đánh thức tôi, chỉ đưa tay ra, cách một khoảng mà vuốt nhẹ lên gò má tôi như thể sợ chạm vào sẽ khiến tôi tan biến mất. Trong mơ, tôi lại gặp ác mộng, là giấc mơ về ngày tôi chết trong kiếp trước. Tôi co quắp trên mặt đất, đau đến phát run, cố bấu lấy ống quần của Kỳ Thư Lịch, cầu xin anh ta cứu mình. Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đá tôi ra, như thể đạp phải thứ gì đó ô uế, còn gằn giọng, đừng bám lấy tôi nữa. Tận sâu trong tim tôi dâng lên hận ý và bất cam dữ dội, tôi gào lên, rút cạn sức lực hét gọi tên anh ta, Kỳ Thư Lịch. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Còn Tạ Tử Yến, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn tôi trong mơ gọi cái tên đó. Tay anh từ từ thu lại, từng chút một, ánh mắt tối đi, còn gương mặt phủ đầy cay đắng và bất lực. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật tôi. Kể từ sau lần cãi nhau trong phòng bao hôm đó, tôi và Tạ Tử Yến vẫn chưa gặp lại nhau. Thầy giáo nói anh được trường cử đi tỉnh khác tham gia kỳ thi Olympic vật lý. Đó cũng là lý do vì sao dù anh luôn tỏ ra lười nhác, nhưng nhà trường và giáo viên lại luôn bao dung với anh bởi anh thật sự đã mang về quá nhiều vinh quang cho trường. Trong thời gian đó, dường như Thẩm Đường cũng nhận ra điều gì đó từ thái độ của Tạ Tử Yến dành cho tôi. Cô ta bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ác ý, không còn che giấu. Tối thứ sáu, tôi một mình đi bộ về nhà sau giờ tan học. Ngay tại đầu ngõ, Thẩm Đường chặn tôi lại. Có lẽ vì lớp vỏ dịu dàng ngày trước đã bị bóc trần, cô ta cũng chẳng buồn cả vừa nữa mái tóc nhuộm đỏ rực, tay kẹp điếu thuốc, từng bước tiến lại đầy vẻ ngạo mạn. Tôi quay người muốn bỏ đi, nhưng vừa xoay người thì đã bị đám bạn đi cùng cô ta kéo giật lại bằng quai cặp sách. Một bàn tay lạnh buốt vỗ lên mặt tôi vài cái, Thẩm Đường cười lạnh, ánh mắt độc địa, sao? Muốn chạy à? Cô tưởng Tạ Tử Yến thực sự sẽ thích loại con gái như cô sao? Cô có biết gia đình anh ấy là ai không? Toàn bộ cái trường này đều là do nhà họ tài trợ đấy. Cô nghĩ mình xứng chắc. Tay cô ta túm chặt tóc tôi kéo ngược ra sau, đau đến nỗi nước mắt tôi trào ra không kiểm soát. Thẩm Đường nhìn tôi, nụ cười càng thêm nham hiểm, nhìn cái bộ dạng đáng thương này mà buồn nôn. Đừng nói là cô còn hy vọng Tạ Tử Yến sẽ đến cứu cô đấy nhé. Tôi biết rõ Tạ Tử Yến không thể trở về. Tỉnh A cách nơi này xa như vậy, anh còn đang bận thi đấu, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Tôi siết chặt tay, cắn răng hất mạnh tay Thẩm Đường ra, rồi lùi vội về sát góc tường. Tôi rút ra con dao nhỏ đã giấu sẵn trong tay áo, đầu dao nhọn hoắt chỉ thẳng vào Thẩm Đường, giọng tôi nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Đừng đến gần. Nếu không ai đến cứu tôi, thì tôi sẽ tự cứu mình. Thẩm Đường bật cười, giọng giễu cợt, ôi chà, con bé câm hôm nay cứng cỏi ra phết nhỉ, còn biết dọa người cơ à? Cô ta chẳng hề sợ hãi, cứ thản nhiên bước tới. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi vùng dao. Lưỡi dao lướt qua mặt cô ta, máu rỉ ra từ vết cắt mảnh. Thẩm Đường đứng sững vài giây, dường như không ngờ tôi lại ra tay nhanh đến vậy. Cô ta đưa tay lên mặt, chạm phải máu, ánh mắt lập tức trở nên độc ác, hung tợn. Vài cô gái đứng gần đó lập tức xông lên, định túm lấy tôi. Tôi chỉ biết giơ con dao nhỏ lên, hoảng loạn múa loạn về phía họ. Tệ nhất là từ góc tối có mấy tên con trai bước ra. Trước mắt tôi chợt lóe lên những ký ức tiền kiếp, chiếc váy bị xé rách, nỗi đau nhục nhã đến tột cùng, tất cả như đang ập về cùng một lúc, khiến tay tôi run không ngừng. Dao bị đá văng khỏi tay. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng một cú đá bất ngờ giáng xuống khiến tôi ngã rúng người nơi góc tường, ánh mắt hoảng loạn nhìn đám người đang từng bước tiến lại gần. Bất ngờ, từ phía sau vang lên tiếng hét đầy lo lắng, "Nguyễn Nguyễn, là Kỳ Thư Lịch." Anh lao đến, gần như quăng mình chắn trước tôi, gập người bảo vệ tôi sau lưng. Quay sang Thẩm Đường, anh gầm lên giận dữ, "Cô điên rồi sao?" Ngay lập tức, mấy tên con trai xông vào đánh anh, ép chặt anh vào góc tường, đấm đá không thương tiếc. Nhưng trong suốt thời gian đó anh không lùi bước, vẫn cố gắng dùng cả cơ thể mình để che chắn cho tôi. Còn ở một góc khác, Tạ Tử Yến người đã chạy suốt quãng đường chỉ để đến kịp đang đứng đó, gió táp vào mặt, ánh mắt đầy mệt mỏi và phức tạp. Anh lặng lẽ nhìn cô gái mình thương đang được người khác ôm chặt bảo vệ. Rất lâu sau, mới cất giọng khàn đục, đáng ngại. "Về thôi, cô ấy không cần anh nữa. Cô ấy đã có người bảo vệ rồi." Người tài xế đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn thiếu gia Tạ cậu chủ vốn luôn kiêu ngạo lạnh lùng. Vì để kịp quay về, anh đã bỏ luôn môn thi cuối cùng, huy động mọi mối quan hệ để rút ngắn hành trình, chỉ để đón sinh nhật cho cô. Vừa đến nơi đã nghe tin cô bị bắt nạt, anh lập tức lao đến đây mà không nghỉ lấy một phút. Vậy mà giờ sau tất cả vất vả, anh lại chỉ đứng đó, nhìn cô một cái, rồi định rời đi. Có lẽ vì thấy Kỳ Thư Lịch liều mình che chắn cho tôi, đám Thẩm Đường đành miễn cưỡng thu tay lại. Kỳ Thư Lịch bị đánh đến thảm hại, khóe môi rớm máu. Nhưng anh không màng đến bản thân, mà lập tức đỡ tôi dậy, ánh mắt lo lắng đến gần như phát hoảng. "Em không sao chứ, Nguyễn Nguyễn?" Toàn thân đau nhức, nhưng tôi vẫn cố gắng tự mình đứng vững, gạt tay anh ra. Vì đau, giọng tôi rất nhẹ, nhưng đủ để khiến mọi người sững lại. Hai người hợp tác diễn kịch, cảm thấy vui làm sao. Động tác của Kỳ Thư Lịch khựng lại, Anh tròn mắt, khó tin nhìn tôi. Thẩm Đường cũng nheo mắt lại, như đang đoán xem tôi biết từ khi nào. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, từ trong loa vang lên đoạn ghi âm rõ ràng không thể chối cãi. Kỳ Thư Lịch nói với Thẩm Đường, cô tìm vài người đến dọa cô ta. Đến lúc tôi xuất hiện, cô ta sẽ cảm kích. Nguyễn Nguyễn nhát gan lắm, mà Tạ Từ Yến lại không có ở đây. Không ai che chở, được tôi cứu thì đương nhiên sẽ tin tưởng tôi. Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Ánh mắt của Kỳ Thư Lịch tối lại, giọng trầm hẳn, em biết từ khi nào. Tôi lùi sát vào tường, gồng mình đứng vững, tay giơ chiếc điện thoại ra như một lời cảnh báo. Đừng, đừng lại gần. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đúng lúc đó, một lực kéo mạnh bất ngờ ập đến từ phía sau, tôi bị ai đó ôm chặt vào lòng. Còn chưa kịp hét lên, mùi hương quen thuộc đã xộc vào mũi. Tôi hoàn toàn buông lỏng. Nước mắt vỡ òa, tôi khóc nấc lên, run rẩy gọi tên người ấy. Tạ Từ Yến. Đôi mắt tôi bị ai đó nhẹ nhàng che lại, giọng Tạ Từ Yến trầm thấp vang lên bên tai. Ngoan, nhắm mắt lại, cho anh 3 phút. Tôi ngoan ngoãn làm theo, khẽ khép mắt. Tiếng rên rỉ và van xin vọng bên tai, xen lẫn tiếng đấm đá nặng nề khiến tôi càng thêm run rẩy. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tất cả bọn người kia đều đã bị người của Tạ Từ Yến đưa đi hết. Sức lực như bị rút sạch khỏi cơ thể, tôi gần như khuỵu xuống, phải tựa vào tường mới đứng vững nổi. Tạ Từ Yến đứng yên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy xót xa và day dứt, một sự đau lòng sâu đến tận xương tủy. Anh định tiến lại đỡ tôi, nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lùng xa cách của tôi chặn lại. Nguyễn Nguyễn, giọng anh khàn khàn gọi tên tôi từ phía sau. Tôi không quay đầu lại, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi, không muốn bận tâm đến anh nữa. Nhưng chỉ một giây sau, một lực kéo mạnh từ phía sau ập đến, tôi bị anh ôm chặt vào lòng. Rất chặt, chặt đến mức như thể anh muốn hòa tôi vào làm một phần thân thể mình. Tất cả những ấm ức tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ tung. Nỗi đau khi bị anh lạnh nhạt, nỗi sợ hãi khi bị bắt nạt, sự bất ngờ nghẹn ngào khi nhìn thấy anh. Tôi chưa kịp nói gì, nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống. Vừa khóc, tôi vừa nghẹn ngào trách móc. Tạ Từ Yến, anh là đồ tồi, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Nghe thấy tiếng tôi nức nở, cả người anh chợt cứng lại. Anh hốt hoảng nâng mặt tôi lên, nhìn thấy gương mặt đã lem đầy nước mắt. Tạ Từ Yến gần như không biết phải làm gì, chỉ vụng về dùng tay lau nước mắt cho tôi, vừa dịu giọng dỗ dành. Đừng khóc, Nguyễn Nguyễn ngoan, là lỗi của anh, tất cả là do anh sai. Nhưng càng nghe anh dỗ, nước mắt tôi lại càng không ngừng rơi. Không phải vì yếu đuối mà là vì trái tim tôi cuối cùng cũng tìm được nơi để trút bỏ tất cả. Tại sao lại lạnh nhạt với em như vậy? Tại sao lại ném hộp cơm em làm? Tôi vừa nức nở vừa nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn như gió tạt qua những mảnh kính vỡ. Vì sao ở quán bar anh lại nặng lời với em như thế? Vì sao lại hôn em? Vì sao lại không thích em? Mỗi một câu thốt ra, nước mắt tôi lại tuôn rơi dữ dội hơn, đến cuối cùng chẳng còn thành câu nữa, chỉ là những tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng. Anh nghe mà tim đau như bị bóp nghẹt, như ai đó đang nghiến mạnh từng nhát vào lồng ngực. Nước mắt em rơi như chút, cô gái của anh, yếu đuối và tủi thân đến cực độ. Bất ngờ, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đang đẫm nước của tôi, giọng khàn khàn, khô khốc. Đừng khóc nữa, Nguyễn Nguyễn ngoan, nếu em thích người khác cũng không sao cả. Em muốn gì, anh cũng đồng ý. Anh nắm lấy bàn tay tôi, áp lên lồng ngực mình. Chỉ cần nhìn thấy em khóc, nơi này của anh đau đến sắp chết rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh dưới lòng bàn tay, tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run rẩy. Anh nói bằng một giọng gần như là thì thầm. Em không hề thích ai khác. Tôi vội vã lên tiếng, như thể sợ bị hiểu lầm. Tạ Từ Yến cụp mắt xuống, giọng anh rất khẽ, em không cần phải dối anh đâu. Anh thấy lá thư em viết cho Kỳ Thư Lịch rồi, anh biết người em thích là cậu ta. Chỉ là, em có thể cho anh tiếp tục ở bên em được không? Anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để không thích em nữa, cố gắng để không nhìn em nữa, nhưng anh không làm được. Không thấy em, cả người anh như bị xé toạc. Ánh mắt anh tối đi, lông mi rũ xuống che đi sự yếu đuối chưa từng có người vốn ngạo nghễ, bất cần, cái kiểu thiếu gia trời sinh kiêu ngạo ấy giờ phút này lại thấp bé và khổ sở đến đáng thương. Và chính khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu tất cả mọi thứ, tôi đã hiểu nhầm rồi. Tim tôi nhói lên, chua xót đến mức đau đớn. Lời nói quá chậm, không đủ để kịp giữ lấy người trước mặt, thế là tôi kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh. Tạ Từ Yến sững người, anh tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào những gì đang xảy ra. Tôi nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng ghé sát bên tai thì thầm. Em thích anh. Em thích anh. Em thật sự thích anh. Tôi lặp lại 3 lần, rất nhẹ, nhưng chắc chắn. Từ sự sờ ngơ ngác, đến bất ngờ hạnh phúc, rồi đôi tai anh đỏ ửng đến tận gốc. Trong khoảnh khắc ấy, cả người Tạ Từ Yến như phát sáng, giống như mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng được sưởi ấm bởi ánh nắng đầu xuân. Khi tôi được anh bế lên xe, bác tài xế bên cạnh nhìn thấy cậu chủ nhỏ vừa nãy còn mặt nặng như mây đen giờ đây lại rạng rỡ như ánh nắng, không nhịn được mà quay lại giơ ngón tay cái với tôi, đầy vẻ khâm phục. Tôi có hơi ngượng, liền chui vào lòng Tạ Từ Yến, giấu mặt đi không dám nhìn ai. Trên xe, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là đã lược bớt những chi tiết bị Thẩm Đường uy hiếp quá mức đáng sợ. Dù vậy, Tạ Từ Yến vẫn không khỏi đau lòng và tự trách vì đã đến quá muộn. Anh cười, dịu dàng xoa đầu tôi, bàn tay nhẹ nhàng như đang vuốt lông một chú mèo nhỏ, liên tục thì thầm dỗ dành. Tôi không hề để ý trong đáy mắt anh lúc ấy thoáng qua một tia lạnh lẽo sắc bén. Về sau tôi mới biết, kết cục của Thẩm Đường vẫn giống như kiếp trước, gia đình phá sản, trốn chạy, sống khốn đốn đến thảm hại. Mà tôi, lúc ấy chỉ đang giúp trong lòng Tạ Từ Yến, được anh ôm chặt, nghe anh kể về một câu chuyện chưa từng nói ra, câu chuyện của chính anh. Tạ Từ Yến khi còn bé là một cậu nhóc đáng yêu thông minh, trắng trẻo như ngọc tuyết. Nhưng mẹ anh lại không hề thích anh, bà ta thường cau mày ghét bỏ, gọi anh là đồ con hoang. Anh bị bắt nạt, bị đánh, về nhà cũng chẳng có nổi một cái ôm an ủi, cứ chờ đợi anh chỉ là những hình phạt tàn nhẫn hơn. Anh học cách tự chăm sóc bản thân từ rất sớm. Dù bị ốm cũng không dám khóc hay làm phiền ai, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, lặng lẽ mơ về một người nào đó sẽ thật sự yêu thương anh. Bố anh lâu lâu mới xuất hiện một lần với ánh mắt lạnh nhạt, chưa bao giờ nhìn anh như một đứa trẻ. Trong mắt ông, anh chỉ là một món tài sản tiềm năng, một thứ công cụ. Chỉ khi nào anh xuất sắc vượt trội, thông minh hơn người thì mới may mắn nhận được một cái gật đầu hiếm hoi từ ông ta. Thậm chí, cho đến trước 56 tuổi, anh phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra hà khắc do chính người cha ruột đặt ra thì mới được công nhận là con cháu họ Tạ, mới được phép đổi lại họ, rời khỏi mẹ và chuyển về biệt thự nhà chính sống dưới trướng của người bố đó. Trong mắt người ngoài, anh luôn là một thái tử ra ngạo nghễ, không ai chạm tới được. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, suốt những năm tháng trưởng thành, anh đã dần trở nên lạnh lùng, bất cần và nổi loạn. Anh tự nhủ với chính mình, tôi không cần tình yêu, tôi không mong chờ nó, tôi không khao khát nó. Cho đến khi anh gặp cô bé ấy, cô gái có đôi mắt to tròn, chẳng nói nhiều nhưng lại luôn mỉm cười với anh bằng nụ cười ngọt ngào như ánh nắng. Tình yêu, ngay khoảnh khắc đó, bỗng trở nên hữu hình. Anh nghĩ, giá mà cả đời này cô ấy có thể cười với mình như thế. Tạ Tử Yến kể rằng, lúc mới thấy lá thư kia, anh đã có một thoáng muốn xé nát mọi thứ. Nhưng sau đó, anh tự thuyết phục mình, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn thấy cô ấy là đủ, cô ấy thích người khác cũng không sao cả. Thế nhưng, anh sớm nhận ra anh làm không được. Chỉ cần thấy tôi cười với người khác, lòng anh đã ghen tuông đến phát điên. Tôi tức đến mức cắn vào cánh tay rắn chắc của anh một cái, vậy thì, sao anh không hỏi em? Tại sao lại cho rằng em thích cậu ta chứ? Tạ Tử Yến như một chú chó lớn bị mắng oan, tủi thân đến tột cùng. Rõ ràng trước đây em từng nói em thích mấy người mặc sơ mi trắng, học giỏi, cười dịu dàng mà. Cậu ta đúng kiểu em nói luôn còn gì. Tôi ngẩn ra, một câu nói bâng quơ từ lâu đến tôi còn chẳng nhớ, vậy mà anh lại nhớ rõ đến thế. Hóa ra cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy chỉ là vỏ bọc. Thực ra anh cũng chỉ là một chàng trai nhỏ, nhạy cảm và dễ tổn thương mà thôi. Tự dưng tôi lại thấy xót. Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu anh, rồi xấu hổ nói khẽ. Em thích kiểu như anh cơ. Mặc áo thun đen, cun cun, vẻ ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng lại chỉ dịu dàng với mỗi mình em. Dù đỏ mặt đến mức sắp bốc cháy, tôi vẫn nghiêm túc nói thêm một câu, thích, rất nhiều. Tạ Tử Yến cười rạng rỡ như mặt trời giữa mùa đông. Ánh mắt anh ngập tràn yêu thương và dịu dàng, nâng mặt tôi lên bằng hai tay, thì thầm. Anh cũng rất thích em. Từ ngày gặp em, cả cuộc đời anh như được thắp sáng. Anh thường nghĩ, có lẽ kiếp trước anh cũng đã thích em rồi. Bằng không, sao chỉ cần em đứng ở đó, trái tim anh đã tràn đầy tình yêu không sao giấu nổi. Khi chúng tôi trở về biệt thự, kim đồng hồ đã gần chạm mốc nửa đêm. Tạ Tử Yến giục tôi đi tắm, thần thần bí bí bảo rằng có một món quà muốn tặng tôi. Quà sao? Anh vội vã về như thế mà vẫn chuẩn bị được quà à? Tôi vừa tắm vừa suy nghĩ vu vơ không ngừng không biết là quà gì nhỉ. Anh ấy luôn bất ngờ như thế, liệu sẽ lại khiến tim tôi loạn nhịp lần nữa. Tắm xong mới phát hiện bộ đồ ngủ của tôi vẫn chưa khô, đành phải tùy tiện lục trong tủ quần áo của Tạ Tử Yến, lấy đại một chiếc áo phông rộng thùng thình mặc tạp. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngẩn người. Cả phòng khách như chìm trong ánh sáng mờ ảo dịu dàng. Những ngọn nến nhỏ lay động trên sàn nhà, tạo thành một lối đi rực rỡ ánh lửa. Tôi bước theo ánh sáng lung linh ấy. Chúng dẫn tôi lên tầng 2, dừng trước một căn phòng lạ. Tôi khẽ đẩy cửa ra, bên trong là một phòng vẽ. Khắp bốn bức tường treo kín những bức chân dung vẽ tôi với đủ mọi biểu cảm sống động, có lúc ấm ức, có lúc vui vẻ, có khi lại e thẹn đỏ mặt, từng nét vẽ đều như thổi hồn vào giấy. Không ai biết Tạ Tử Yến thích vẽ và càng không ai biết anh vẽ đẹp đến vậy. Kiếp trước, mãi đến khi tôi trở thành một linh hồn lang thang, tôi mới vô tình phát hiện ra điều đó. Tôi từng đứng trước những bức tranh ấy mà nghẹn ngào có những biểu cảm chính tôi cũng không nhớ rõ, vậy mà anh lại âm thầm khắc ghi từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng nụ cười của tôi. Chắc do tôi bước rất khẽ nên anh không phát hiện ra. Lúc này anh vẫn đang chăm chú vẽ thêm một bức nữa. Tạ Tử Yến cởi trần, chỉ mặc chiếc quần ở nhà lỏng lẻo. Anh ngồi quay lưng lại với tôi, tay phải nâng cọ vẽ, từng đường nét được tô lên với sự tập trung tuyệt đối. Với mỗi cử động của anh, cơ lưng săn chắc chuyển động theo, làn da rám nhẹ dưới ánh đèn vàng, vai rộng, eo thon bên hông còn hằn rõ vết bầm do hôm nay xông vào cứu tôi. Tôi bỗng thấy khô miệng. Cứ thế đứng ngắm, chưa kịp thu ánh mắt lại thì cổ chân vốn đã đau từ trước lại nhói lên một cơn co rút khiến tôi suýt khuỵu xuống. Tôi không kịp phản ứng, loạng choạng ngã thẳng về phía chân Tạ Tử Yến. Đúng lúc anh vừa xoay người lại, tôi quỳ trên sàn, ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ rên một tiếng, đau. Từ góc nhìn của tôi, vừa hay có thể thấy rõ phần eo thon săn chắc của anh, đường nét quyến rũ chạy dọc xuống dưới đến nơi khiến người ta khó lòng làm ngơ. Tạ Tử Yến cong môi cười, vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, kéo tôi đứng dậy rồi chạm nhẹ ngón tay vào trán tôi. Đồ ngốc Nguyễn Nguyễn. Rồi anh lấy ra một chiếc bánh kem. Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, cậu con trai của tôi ôm chiếc bánh kem dâu tây, đứng giữa làn sáng lấp lánh, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi như thể mọi dịu dàng trên đời đều hội tụ trong ánh mắt đó. Tôi nhắm mắt lại, nhẹ giọng ước, mong rằng em có thể mãi mãi ở bên Tạ Tử Yến. Khi mở mắt ra để thổi nến, một vật sáng long lanh rơi xuống trước mặt tôi. Là một sợi dây chuyền. Chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh như vì sao, lặng lẽ rơi từ trên cao xuống, đúng vào khoảnh khắc nguyện ước. Tạ Tử Yến cúi xuống, cẩn thận đeo lên cổ tôi, giọng khẽ vang bên tai như thì thầm. Tất cả những vì sao đều rơi vào đôi mắt em, anh yêu em đến nỗi chẳng còn lối về. Ngay lúc đó, khi miếng bánh ngọt ngào đầu tiên vừa chạm vào môi, anh đã cúi đầu, hôn tôi. Hương kem ngọt lan ra trong khoang miệng, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Tử Yến đã không nhịn được, hôn sâu hơn. Căn phòng bắt đầu nóng dần lên, tim tôi đập dồn dập đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân mềm nhũn như muốn sụp xuống. Anh nhanh tay đỡ lấy tôi, bế bổng lên trong một chuyển động tự nhiên. Tôi ngồi vắt chân trên đùi anh, lưng tựa vào giá vẽ sau lưng. Và rồi, tôi nhìn thấy bản thân mình trong bức tranh trên giá vẽ ấy. Trong tranh, tôi mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đôi chân trần thon dài, mái tóc dài còn hơi ướt xõa trước ngực, đôi mắt đỏ hoe ướt át, mang theo chút mệt mỏi, yếu mềm nhìn về phía này. Kỳ lạ thật, sao lại trông như vừa bị người ta bắt nạt đến thê thảm. Còn Tạ Từ Yến, trái tim gần như sắp nổ tung. Cô gái anh vẽ suốt bao đêm giờ đây đang ngồi mềm mại ngoan ngoãn trong lòng anh, từng hơi thở, từng ánh mắt đều là thật, là ấm, là khiến anh điên cuồng. Cô gái trước mặt còn quyến rũ hơn cả trong bức vẽ anh từng tưởng tượng. Đôi mắt ươn ướt, làn môi khẽ đỏ lên vì hơi thở gấp. Cô đang mặc áo sơ mi của anh, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn vàng, tựa như có thể phát sáng trong đêm. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ, bờ vai trắng mịn như trong suốt, còn dính một vệt kem hồng nhạt giống hệt một miếng bánh kem dâu mềm ngọt, khiến người ta chỉ muốn cắn nhẹ một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Từ Yến cúi xuống, hôn tôi. Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt vừa gấp gáp, khiến tôi choáng váng, hơi thở rối loạn. Cảm giác nóng rực khiến tôi không kịp phản ứng, cơ thể anh áp sát, hơi thở dồn dập, từng cử động như thiêu đốt thần kinh tôi. Tôi nghe thấy giọng anh khàn đục, đầy kim nén bên tai. Nguyễn Nguyễn ngoan, giúp anh một chút được không? Ánh đèn trong phòng vẽ dịu nhẹ, thiếu nữ trong lòng anh, làn da trắng mịn, má hồng ửng, sống động tựa như bước ra từ chính bức tranh trên giá vẽ. Ánh mắt long lanh, gò má ửng đỏ, đôi tay run rẩy như vừa chịu đựng một cơn đau nhỏ. Tiếng anh khẽ khẽ trầm thấp, giọng dỗ dành pha chút mê hoặc, xen vào là lời thì thầm khẽ khẽ của tôi. Tay đau quá. Hôm sau là cuối tuần. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Tôi ngồi dậy, bước ra ngoài và lập tức chết đứng ngay trước cửa phòng. Phòng khách đầy người nam nữ lộn xộn, tiếng nói cười rông rả như tụ hội. Thấy tôi bước ra, cả căn phòng như bị ấn nút tạm dừng. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Cơn buồn ngủ lập tức bị dọa bay mất sạch. Tôi đảo mắt tìm khắp cũng không thấy bóng dáng Tạ Từ Yến đâu cả. Hai cậu con trai trong nhóm có vẻ là bạn thân của anh liếc nhau một cái, rồi bật thốt. Vãi thật, Từ Ca giấu một cô gái trong phòng mình luôn à? Bảo sao công chúa nhỏ Thư Nhi ngày nào cũng bám lấy Từ Ca, thế mà Ca chẳng thèm liếc lấy một cái. Trời ơi, cô này nhìn non thế, y như học sinh cấp 2 ấy. Từ Ca, anh đúng là thứ giữ đội lốt người. Không chỉ có mấy lời bàn tán từ bọn con trai, còn có giọng con gái thay thế, đầy trung hòa vang lên. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng của anh Tạ Từ Yến? Tôi, lại lên cơn lắp bắp vì căng thẳng. Tay siết chặt vạt áo, không biết phải làm gì, chỉ muốn chui xuống đất trốn. Đúng lúc đó, Tạ Từ Yến từ trong bếp bước ra, vẫn đang đeo tạp dề màu hồng phấn. Vừa nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách, anh liền nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc. Sao các người lại ở đây? Cô gái tên Hạ Thư Nhi lập tức nhào tới ôm lấy tay anh, giọng ngọt xớt. Anh Tạ ơi, anh quên rồi à, anh đã hứa cuối tuần này cho tụi em đến chơi mà ngã. Tạ Từ Yến nhíu chặt mày, né tránh cô ta một cách lạnh nhạt. Gần đây anh bận, mọi người nên tìm chỗ khác chơi đi. Anh chưa kịp dứt câu thì ánh mắt đã vô tình chạm phải tôi đang đứng lặng ở cửa phòng. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, ngơ ngác đến đáng thương, không biết nên trốn hay nên quay vào. Ánh mắt anh vụt tắt vẻ lười biếng, trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Tôi khẽ lí nhí nói, giọng mềm đến mức như sắp khóc. Em tỉnh dậy không thấy anh đâu, mở cửa ra thì thấy nhiều người quá. Cô gái nhỏ, chân trần đứng nép ở khung cửa, trên người chỉ mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình của anh. Khung cảnh ấy khiến cả căn phòng lặng như tờ. Ánh mắt Tạ Từ Yến khẽ hạ xuống. Anh nhìn thấy đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra dưới chiếc áo thun rộng và đầu ngón chân vì căng thẳng mà co lại đến đáng thương. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Anh sải bước đi đến. Sao lại ra đây, còn không mang dép vào? Chân em không đau nữa à? Bóng dáng cao lớn của anh che phủ gần như toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của tôi. Rồi anh cúi người, nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, mảnh mai, ngoan ngoãn, như thể cả người được anh che chắn hoàn toàn. Cái cánh cửa phòng đóng lại. Hai người biến mất khỏi ánh mắt mọi người. Giang Ninh Khải chứng kiến toàn bộ cảnh đó, lắp bắp mãi không nói nên lời, còn dụi mắt liên tục như không tin nổi. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, cả đời này không ngờ lại được thấy Từ Ca đối xử dịu dàng với một cô gái như vậy. Nhớ hồi đó, Thư Nhi công chúa bé nhỏ mềm mại kia, trẹo chân khóc lóc đáng thương xin được anh ấy cõng, vậy mà Từ Ca đứng im như tượng, mặt lạnh tanh, chẳng thèm động một ngón tay. Thư tỏ tình với anh ấy bị từ chối đến mức muốn trầm cảm, vậy mà giờ lại thấy Từ Ca như người khác hoàn toàn. Trong phòng ngủ, Tạ Từ Yến đang ngồi bên mép giường, giúp tôi đi tất. Trong góc phòng là một đống quần áo mới được xếp gọn gàng, tất cả đều đúng size tôi mặc. Có lẽ là tối qua, sau khi tôi ngủ, anh đã nhờ người mang đến. Sau khi mang xong tất, anh còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn chân tôi, như thể dỗ dành một bé mèo nhỏ. Khoảnh khắc ngượng ngùng vừa nãy khiến vành tai tôi vẫn còn ửng đỏ. Tạ Từ Yến khẽ véo má tôi một cái. Lần sau nhớ đi tất vào rồi hãy bước ra ngoài. Ánh mắt anh chậm rãi liếc xuống đôi chân đang lộ ra dưới lớp áo phông rộng, khẽ chậc một tiếng, xoa xoa mi tâm. Và nhớ mặc quần đàng hoàng luôn giùm anh cái. Sau khi tôi thay đồ xong và bước ra ngoài, bên ngoài biệt thự đã rộn ràng tiếng cười nói, cả nhóm bạn tụ tập vui chơi náo nhiệt. Toàn là bạn thân của Tạ Từ Yến từ nhỏ, phần lớn đều học ở nhất trung. Chỉ có Tạ Từ Yến là cố tình trái lời bố, chọn học ở tam trung một mình để chống đối. Anh chẳng để tâm đến những trò náo nhiệt kia, mà chỉ chuyên tâm ở trong bếp lặng lẽ chuẩn bị gì đó. Chẳng bao lâu sau, anh bê ra một ly nước đặt vào tay tôi. Là sữa đào kèm đào tuyết yến màu hồng nhạt, trông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Vừa đến tay tôi thì một đám bạn đã ào đến, chưa chọc ầm ĩ, đòi anh làm cho mọi người một ly giống vậy. Ôi đại thiếu gia, Tạ cũng có ngày xuống bếp cơ à? Hôm nay nhờ tiên nữ nhỏ đây tụi này mới có phúc được ăn đồ Từ Ca làm đó nha. Tôi khẽ bật cười nhìn họ xúm lại lôi kéo Tạ Từ Yến vào bếp. cười mãi rồi lại thấy hơi ngại, cúi đầu tiếp tục ăn, mặt đỏ bừng mà trong lòng lại ngọt như đường. Bỗng có một giọng nói vang lên bên cạnh, cậu đang ăn gì vậy? Tôi phồng má, ngẩng đầu lên như chú chuột hamster bị gọi tên. Một chàng trai xa lạ đang bước qua cửa. Anh ấy đến muộn hơn những người khác, không giống kiểu đẹp trai ngông nghênh, mất cần của Tạ Tử Yến, chàng trai này là kiểu đẹp trai dịu dàng. Đôi mắt sáng, nụ cười ấm áp khiến người ta vừa nhìn đã thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Tôi chậm rãi nhai, rồi từ tốn trả lời bằng giọng hơi ngọng vì đang ăn sữa đào Tuyết Yến. Anh nhìn tôi nhồm nhòm ăn, mỉm cười thích thú, cậu là bạn của A Yến à? Trước giờ chưa từng thấy cậu. Tôi gật đầu nghiêm túc, là bạn cùng bàn của anh ấy. Tôi chỉ mong anh đi sớm để tôi có thể yên tâm thưởng thức đồ ăn yêu thích. Nhưng không ngờ anh lại tỏ vẻ hứng thú, ngồi xuống hẳn, chăm chú nhìn tôi ăn như đang xem phim. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh chắp tay đặt dưới cằm, khẽ ho một tiếng, ngon đến vậy sao? Ừm, siêu ngọt luôn đó. Tôi cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Anh cũng muốn ăn à? Tôi hỏi, giọng lí nhí có chút ngại ngùng. Thẩm Hoài Xuyên khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng làm người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng. Anh lắc đầu. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn thôi, đã thấy ngọt rồi. Giống như đang nói về ly sữa đào, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn tôi lặng lẽ, sâu xa. Đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên từ sau lưng. Là Tạ Tử Yến. Anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt, nhưng sắc mặt thì đen như mực. Thẩm Hoài Xuyên quay lại chào, giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa chân thành, "A Yến, cô bé này, thú vị ghê đó." Chữ thú vị kia rõ ràng mang hàm ý không đơn thuần. Tạ Tử Yến mặt không cảm xúc, hai tay đút túi, "Là người của tôi, đương nhiên là tốt rồi." Ba chữ người của tôi anh nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng, dứt khoát. Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu, "Lại đây." Ngữ khí như đang gọi, "Thú cưng." Tôi bực tức trừng mắt nhìn anh. Nhưng trong mắt người ngoài, cảnh này lại giống như một cô bé xinh xắn đáng yêu, má phồng lên, ánh mắt long lanh lấp lánh như sắp khóc, mà vẫn cố nhịn không nói lời nào. Khóe môi còn vương lại chút sữa đào màu hồng nhạt, nhìn vừa buồn cười lại vừa khiến người ta mềm lòng. Hình ảnh ấy bất chợt khiến Tạ Tử Yến nhớ đến một chú mèo con trước kia anh từng nuôi. Mỗi lần cho nó uống sữa, nó đều uống đến dính đầy mặt, rồi lười biếng cắn ống quần anh để làm lũng. Cơn giận vừa nãy khi thấy cô với người khác liền tan biến không dấu vết. Tạ Tử Yến khẽ thở dài, rốt cuộc đành chịu thua, bước đến, cúi đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch, pha chút bất lực xen cương chiều. Đồ ngốc, ăn kiểu gì mà mặt mũi dính đầy cả thế này? Tôi theo phản xạ thè lưỡi liếm môi. Tôi cúi đầu, định liếm sạch lớp sữa còn vương trên môi. Không ngờ, đúng lúc ấy, Tạ Tử Yến cũng đưa tay lên, định lau vệt kem bên khóe miệng tôi. Và kết quả là, tôi liếm trúng đầu ngón tay anh. Cảm giác mềm mềm ấm nóng từ đầu lưỡi truyền đến khiến anh khựng lại cả người như bị điện giật nhẹ. Tạ Tử Yến đứng bất động vài giây, vẻ mặt như sắp mất kiểm soát. Một lúc sau, anh mới trầm mặc rút tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ngang môi tôi, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Ngay sau đó, má tôi lại bị anh nhéo nhẹ một cái. Tạ Tử Yến gằn giọng, cố làm ra vẻ giận dữ, cho em ăn đồ ngon là anh, mà em lại cười ngọt ngào với người khác như thế, đồ không có lương tâm. Anh lầm bầm, như oán trách, như ghen tị. Để đến được đây tìm em, anh đã phải nhảy khỏi xe giữa đường, kết quả là chật cả chân. Bên cạnh, chàng trai dịu dàng khi nãy cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần ẩn ý. Bình tĩnh đi, A Yến. Cái ánh mắt cô ấy nhìn cậu tôi có muốn giành, cũng không giành được đâu. Mùa hè đang vào độ rực rỡ, ve kêu râm ran, nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp không gian. Một nhóm thiếu niên đang chơi bóng rổ ngoài sân của biệt thự. Tôi và công chúa nhỏ Thư Nhi sau một màn chiến tranh lạnh vì que kem dâu cuối cùng cũng hòa giải, bắt tay làm hòa. Cả hai cùng ngồi trong bóng râm, len lén ngắm nhìn đám con trai khoe cơ bụng dưới nắng này. Cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo của Tạ Tử Yến khẽ bay lên, nụ cười của anh rạng rỡ, ngông nghênh, đầy sức sống như ánh mặt trời giữa trưa. Trong làn gió thoang thoảng một hương thơm ngọt ngào. Trong đầu tôi bất chợt vang lên một câu. Ngày ấy thiếu niên áo mỏng, ngẩng đầu cười với gió xuân, không biết sầu là gì, thật tuyệt. Người thiếu niên của tôi, kiếp này sẽ không còn phải sống trong thù hận hay tuyệt vọng, anh sẽ sống với hy vọng, với ánh sáng và với tôi mãi mãi ở bên anh. Hết. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tập truyện trên kênh Cái Ô Nhỏ. Chuyện được sáng tác trên nhóm truyện Thu Hai Đu Ong. Hãy like, share và đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.